Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 8 với đề tài Lập nên ngày thánh phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 5 từ câu 12 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày, Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai và tớ gái ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ.
Chúa nói trong 6 ngày đó muốn làm sao làm, tận dụng tất cả thời giờ của mình trong ngày, trong 6 ngày đó bao nhiêu cũng cứ làm trong ngày đó, chỉ để riêng cái ngày kia. Vì sao? Vì nó khuấy động, xoáy động tất cả chuyện khác. Cho nên nếu mình không có kỷ luật và không có cái tập quán để làm hết mọi chuyện trong 6 ngày, dĩ nhiên mình sẽ có vấn đề trong ngày thứ bảy, trong ngày thánh của Chúa. Mà nếu mình làm những cái chuyện kia như Chúa nói rồi thì mình có khả năng chuyện khả thi là mình có thể theo Chúa được. Cho nên điều đó mình cần thiết. Điều nữa là những người có đây cũng giải quyết phần lớn các vấn đề đó rồi, cái người mà không có đây thì cũng có đây để mà nghe. Thành ra mình biết ai đó mà vắng bữa nay ấy, nhớ gửi cho họ cái CD gì nhắc nhở là tại sao không có mặt ở đây. Mà tôi muốn giải thích thêm một tí xíu là vấn đề ngày Chủ nhật. Cái này thì những người Cơ Đốc Phục Lâm thì có nhiều vấn đề hơn, nhưng mà chúng ta giải thích để chúng ta biết. Đó là mẫu mực của Đức Chúa Trời đặt ra làm sao là 6 ngày làm việc, 1 ngày nghỉ. Ngày nghỉ đó biệt riêng ra cho mục đích của Chúa. 6 ngày làm việc, 1 ngày đặc biệt. Thì trong thời gian Chúa tạo dựng nên trời đất thì ngày thứ bảy là ngày nghỉ. Chúa trong Sáng Thế Ký chúng ta đã học Chúa làm việc 6 ngày, ngày thứ bảy là ngày nghỉ, và đó là ngày Sa-bát ở trong Cựu Ước, đó là ngày dân sự Chúa họp lại để thờ phượng. Trong Tân Ước, sau khi Chúa Giê-xu sống lại thì ngày Chúa phục sinh là ngày nghỉ. Ngày Chúa phục sinh trở thành ngày nghỉ, cái ngày gốc cho mẫu mực. Nó vẫn là cái mẫu mực đó, vẫn là 6 ngày làm việc, một ngày biệt riêng ra. Và bây giờ cái ngày biệt riêng ra đó là cái ngày Chúa phục sinh. Và Chúa nói rất rõ mà, Chúa nói trong Giăng đoạn 2 là Chúa nói sao? Hãy phá cái đền thờ này xuống đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Nghĩa là Chúa nói là bây giờ tất cả những chuyện xảy ra trong cửa chỉ là hình bóng cho chuyện sẽ tới. Và bây giờ Chúa là đấng đã tới và Chúa tới để thiết lập một sự thờ phượng mới, một hệ thống thờ phượng mới. Đó là tất cả mọi sự thờ phượng đều phải qua Chúa và từ Chúa mà thôi. Cho nên khi Chúa chết và sống lại, thì ngày Chúa sống lại thẩm định một mẫu mực mới. Cũng là tập quán, cũng là cái nề nếp của sự thờ phượng và ngày nghỉ. Nhưng mà bây giờ cái gốc là ở nơi Chúa Giê-xu, trên căn bản của Chúa Giê-xu. Và Hội Thánh Chúa hiểu điều đó, đó rõ ràng lắm. Chúng ta dỡ ra một vài câu kinh thánh chỉ để cho mình yên lòng thôi. Chuyện thay đổi này là một cái chuyện thay đổi cơ bản của Hội Thánh, nhưng mà là sự thay đổi tôn trọng điều răn thứ tư, chứ không phải là vì sự thay đổi trong Hội Thánh trong thời đại ân điển cho nên không còn cái điều răn thứ tư nữa. Công vụ các sứ đồ đoạn 20, khi tác giả Luca ghi lại về công việc của Phaolô thì nói như thế này: ngày thứ nhất trong tuần lễ, câu số 7, đoạn 20 câu số 7, ngày thứ nhất trong tuần lễ chúng ta đang nhóm họp để bẻ bánh, Phaolô phải đi ngày mai nên người nói chuyện với các môn đồ và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm. Tôi rất thích câu này, câu nằm lòng của tôi đó. Thật ra ai mà hỏi giảng dài không, tôi nói xin đọc công vụ đoạn 20 câu 7. Ông giảng cả ngày luôn chứ ông đâu có giảng mấy tiếng hồ đâu, ông giảng cả ngày. Có người nghe ngã xuống chết rồi kêu sống lại giảng tiếp. Nhưng mà điểm mà chúng ta chú ý là sao? Ngày thứ nhất trong tuần lễ, đã thiết lập trong ngày thứ nhất trong tuần lễ. Ở trong Corinthians nhất đoạn số 16, Phaolô đang dạy dỗ về sự dâng hiến trong hội thánh. Thì ông viết như thế này: về việc dâng hiến trong hội thánh, về việc góp tiền cho các thánh đồ thì anh em cũng hãy theo tôi đã định liệu cho các hội thánh xứ Galati. Nghĩa là đây là chuyện đã dạy dỗ tất cả mọi thánh và đây là điều các anh phải theo. Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi người trong anh em khá tùy sức mình, việc riêng ra bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi cho khi tôi đến rồi mới góp. Ông nói là mỗi lần mà anh em đi thờ phượng là lúc nào? Đầu tuần lễ. Mỗi ngày đầu tuần lễ. Tức là trong thời điểm của Phaolô tới hội thánh Corinto, là hội thánh thơ gửi cho hội thánh Corinto, gửi vào năm 55. Hội thánh Corinto được thiết lập rất sớm ở trong thời đại của hội thánh. Nghĩa là thời đại của hội thánh bắt đầu, nghĩa là sự chuyển hướng đã rất là rõ ràng. Tới sách Khải Huyền, thời gian của sứ đồ Giăng bị đày trên đảo Bắc Mô đó, thì ông nói rất là đơn giản. Ông nói trong trong đoạn 1 câu 10, ông nói như thế này, tôi đọc câu số 9: tôi là Giăng, là anh em và bạn của anh em về hoàn nạn, về nước, về sự nhịn nhục trong Đức Chúa Giêsu. Tôi đã ở đảo gọi là Bắc Mô vì cớ lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, ngay đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa. Ông nói vào ngày của Chúa, cái ngày đó đã được biệt riêng, hội thánh đã thiết lập một cái mẫu mực mới theo cái mẫu mực mà Chúa đã thiết lập trong sự tạo dựng trời đất. Nhưng bây giờ điểm gốc, điểm chính là ngày Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên chúng ta thấy rằng qua Tân Ước, qua thời đại Tân Ước, thì điều răn thứ tư vẫn còn hoạt động, vẫn còn hiệu lực. Và nó không phải là ngày thứ bảy, nhưng là mẫu mực, cái tập quán của ngày tháng để mà sống trước mặt Chúa. Như vậy mình rõ chứ không? Đó là mình để ngày hay để giờ. Từ từ mình sẽ học thêm và đối diện với những câu hỏi mình cần hỏi. Nhưng mà tôi chỉ sợ là mình quên, mình nói rồi cái về mình vẫn nghĩ cái giờ. Vẫn nghĩ giờ chứ không nghĩ ngày. Mà Chúa không có nói chuyện giờ. Thành ra tôi cũng nói thêm là một số người than phiền về tôi. Nó là một sư đệ, ông cứ đòi đúng 9 giờ. Nhưng mà ông không bao giờ kết thúc đúng giờ hết trơn. Thì cũng có chứ không phải không? Thường xuyên như vậy, nhưng mà tôi giải thích tại sao. Tại vì vấn đề của chúng ta đó là không phải là vấn đề đúng giờ. Vấn đề của chúng ta là vấn đề thờ phượng Chúa cho đúng cách. Thờ phượng Chúa cho đúng cách đó là tôn trọng Chúa trong tất cả mọi khía cạnh mình làm. Cho nên phải bắt đầu cho đúng. Chẳng hạn như bài đang hát là tôn cao Chúa, trong khi mà hội thánh hát là tôi đang tôn cao Chúa, thì mình đi làm gì, mình đi tìm ghế để ngồi. Cái đó đâu phải sự thờ phượng phải lẽ đâu. Cho nên mình cần thiết là phải đúng giờ. Nhưng bây giờ đó, sắp tới giờ rồi phải không? Tôi đang giảng nửa câu thì sự kính trọng lời Chúa đó, thì để mình làm cái câu cho nó hết để chứ làm gì coi đồng hồ nó chạy vậy. Tại vì sao? Vì nó nguyên ngày của Chúa chứ đâu phải nguyên ngày này là ngày của Chúa mà làm gì hớt hải khoảng chạy đâu vậy. Cho nên ông nói lý do để mà bào chữa rằng mình giảng dở, giảng dài, giảng lâu, thành ra nó khó, nó có cái khả năng của mình trong đó nữa chứ không phải không. Cái đó thì tôi chịu lỗi. Có nhiều chỗ để mà tăng tiến hơn. Nhưng mà cái nguyên tắc đó, cái lý do, thế tôi muốn ngưng lại 12 rưỡi ngưng được chứ. Tại vì mình bắt đầu 9 giờ được thì lại 12 giờ được, 12 rưỡi được chứ. Nhưng mà sao? Cái lý do tại sao? Cái lý do là nếu mà lời Chúa đang nửa chừng mà vì cái chuyện khác mà mình ngừng nửa chừng đó, thì có phải đó là cái sự thờ phượng phải là hay không? Có vấn đề nữa đó là phải đúng giờ. Vì sao? Vì nó làm lộn xộn cái ngày của Chúa. Vì có những cái chuyện khác cũng là phần thờ phượng, cũng là phần học hỏi của anh em. Mục sư không có kỷ luật đúng thì nó làm lộn xộn ngày của Chúa, thì đó phải chịu, phải ráng mà sửa chứ, vì nó đụng tới ngày của Chúa. Nhưng mà tôi muốn giải thích là sự suy nghĩ của mình á, nó không phải là giờ, mà nó là tôn đại Chúa như thế nào, và làm thế nào cho xứng đáng danh Chúa, xứng đáng với lời của Chúa, làm thế nào để xứng đáng danh Chúa. Giống như là mình đang ngồi nghe một người lớn nói chuyện, nhõng nhõng đi sao được. Mình với người mà còn làm như vậy, huống chi là không nán lại để mà nghe lời Chúa cho xong, cho đủ hay sao? Nghĩa là mình có trách nhiệm chứ. Bây giờ đó tôi biết là sẽ giảng không hết hai phần này thì tôi báo trước rồi. Chỉ giảng một phần, phần rưỡi thôi. Đừng có lo, chi cũng sẽ xong. Nhưng mà tôi muốn anh chị em hiểu á, là biệt riêng ngày. Biệt riêng ngày là cái thái độ mình nó khác liền. Nó hoàn toàn khác. Nó là cái chuyện khác, chứ mà tôi để một vài giờ vô đó rồi tôi chạy ra tôi làm chuyện tôi. Bây giờ tới cái giờ tôi ra tôi chạy làm chuyện tôi rồi mà ổng chưa xong rồi ra tôi hối hả trong bụng. Tôi chạy không được, tôi khó chịu. Thì cái đó là cái chuyện sửa đổi, không phải là tôi nha. Cái chuyện sửa đổi là của anh chị em đó. Cái chuyện mà có người lên nói ông mục sư làm lộn xộn mấy cái lớp học kia, cái đó là chuyện của tôi phải lo tôi sửa để không làm lộn xộn những chuyện của người khác đang lo hầu việc Chúa. Dĩ nhiên cái đó mình phải cố gắng. Nhưng anh chị em hiểu chứ không? Biệt riêng ra cái ngày nó thẩm định cho cái giá trị mình. Điểm thứ hai để mà áp dụng ở đây tôi cũng muốn nói là mình áp dụng cái nguyên tắc của tập quán nề nếp, chứ mình không có áp dụng gọi là theo vấn đề luật lệ, cái tinh thần luật lệ. Vì sao? Mình không ở dưới luật pháp nữa. Đi nhóm, đi nhà thờ thì nó Chúa ban phước, mình ở nhà Chúa không ban phước, mình lỡ đi làm cái Chúa phạt. Cái đó là cái hệ thống suy nghĩ của người Pharisee. Mà nói tới người Pharisee thì mình phải nói là cái vấn đề của người Pharisee là cái vấn đề ra từ cái ngày nghỉ, cái ngày biệt riêng, ngày Sa-bát đó. Đó là dân Do Thái họ coi rất thường ngày Sa-bát, họ không coi trọng ngày Sa-bát. Hơn nữa là trong đời sống nghề nghiệp nông thôn của họ đó thì Chúa muốn ban phước lành trọn vẹn cho họ thì Chúa đòi hỏi là cái luật Sa-bát, cái ngày nghỉ Sa-bát này nó đụng tới đất đai nữa, cho nên Chúa nói là các ngươi trồng trọt gây dựng trong vòng 6 năm. Năm thứ 7 thì không trồng gì hết để cho đất hoàn chữa lại, nó bình phục lại. Đó là điều mà Chúa muốn để ban phước cho họ. Thì họ không chịu, họ nói bỏ cả năm uổng. Đúng không? Mình làm 6 năm rồi làm thêm năm nữa mới giàu, chứ còn để 6 năm không thì chỉ vừa đưa ăn, họ uổng, họ làm luôn. Họ làm luôn á thì Chúa đến. Chúa sai tiên tri tới nói là bởi vì họ đã không coi trọng ngày Sa-bát đó, cho nên Chúa sẽ cho đất nghỉ. Và để cho đất nghỉ thì Chúa đem họ ra luôn. Chúa đếm là họ đã vi phạm các năm Sa-bát 70 năm. Và Chúa sai Jeremy nói rằng các ngươi sẽ bị lưu đày qua Babylon 70 năm để cho đủ ngày Sa-bát của ta. Cho chúng ta biết rằng Chúa đếm đó, cho biết rằng đây là chuyện quan trọng với Chúa đó, chứ không phải là chuyện mình muốn làm gì làm, ưng làm sao làm, muốn định nghĩa kiểu nào mình cứ sống theo định nghĩa mình. Dân sự Chúa hả, coi thường hả? Chúa nói muốn nghỉ không, không muốn nghỉ thì cũng sẽ nghỉ. Và nhiều khi câu đó cũng đụng tới chúng ta đó, mình không muốn nghỉ hả, có lúc sẽ phải nghỉ. Có điều lúc đó nghỉ không phải là sự chọn lựa nghỉ của mình, có khi mình phải nằm trên giường để nghỉ vài tháng, hay là ngồi ở nhà không có việc làm vài tháng. Tôi không biết là Chúa cho nghỉ kiểu gì mỗi người đó. Nhưng mà Chúa sẽ nói rằng nó liên hệ. Vì sao? Vì nó là căn bản sống với Chúa. Chúng ta cần điều đó. Người Do Thái họ sợ lắm. Sau khi lưu đày Babylon về thì họ nhất định là sẽ không bao giờ vi phạm ngày Sa-bát nữa. Họ mới lập lên 600 mấy cái luật để không vi phạm ngày Sa-bát. Không đi bao xa đó, khiêng đồ thì không được rửa tay, phải khiêng giày, rồi phải đeo thì không đeo được. Cái là họ làm đủ thứ để nói với Chúa rằng con giữ ngày Sa-bát cho nên con là người công bình. Chúa phải ban phước cho con. Vì sao? Vì con giữ ngày Sa-bát, như vậy là con đã hội đủ điều kiện công bình. Hóa ra họ lại đi sai nữa. Họ dùng cái ngày Sa-bát làm nên cái căn bản của sự công bình trước mặt Chúa. Trong khi đó là cái ngày này là cái ngày được biệt riêng ra để bước vào trong sự liên hệ với Chúa, không phải là cái căn bản của sự công bình. Cho nên điều tôi muốn nói là như thế nào? Tôi muốn nói là đời sống của chúng ta có nhiều thứ lên xuống lẩm cẩm đủ thứ hết. Vấn đề câu hỏi là cái tập quán của mình là cái gì? Cái tập quán là sao? Chứ hình như bây giờ mình nói con để thì giờ ra thờ phụng Chúa, học với Chúa, nhưng mà bây giờ chứ hình như trong nhà thương bây giờ có người bệnh được làm gì? Thì giờ vô đó chữa bệnh chứ làm gì? Chúa hỏi rằng trong ngày Sa-bát mà có con lừa nó rớt xuống hố là sao? Ngồi chết tới ngày mai hả? Đâu xuống khiêng con lừa lên chứ. Gặp người có hoạn nạn thì làm gì thì giúp chứ. Bởi vì người Pharisee thì họ bỏ hết mấy cái điều đó để làm ra sự công bình. Chúa nói cái ngày đó là ngày để làm sự tốt, ngày đó là ngày hầu việc, ngày đó là để làm mặc khải bày tỏ Chúa và tấm lòng của Chúa. Cái ngày đó là ngày mình thực hiện những điều đó. Nghĩa là có những chuyện mình sẽ cần làm, có những người nói nhưng mà bây giờ trong sở nó kêu nửa chừng, bây giờ sao thì đi. Chú không chết chóc gì bởi chuyện là đi rồi chú phạt. Chú phạt mấy chuyện đó mình chết lâu rồi, mình sống trong ảnh điểm rồi đâu lo chuyện đó. Nhưng mà sao, nếu mà mỗi lần ai gọi cũng đi, và thích đi, và mong đi, chọn để đi, xung phong để đi, làm này làm kia để đi, thì coi lại sự chọn lựa của mình.
Vì đó không phải là chuyện bất ngờ khẩn trương nữa.
Nó ra một cái giá trị khác. Một số anh chị em đụng tới những vấn đề này khó giải quyết, thì tôi nói từ từ, cầu xin Chúa ban ân sủng, cầu xin giải quyết. Nhưng mà đặt vấn đề để cầu xin, chứ đừng để đó coi như chuyện bình thường. Giả sử như bây giờ phải đi làm chủ nhật, công việc nó đòi hỏi phải làm chủ nhật, điền nghe bà này về rồi làm gì? Thôi ở đây nghe giảng chỗ này tôi nghĩ đi hội thánh khác để có thể đi làm chủ nhật. Khỏi phải bị nhức cái đầu, cũng là một cái sự chọn lựa. Có thể làm được. Nhưng mà Chúa hỏi như vậy thì bây giờ đó là điều Chúa gọi mời. Thì mình nói là Chúa giờ con chưa làm được, con xin, con nghe lời Chúa thì con muốn, vì con xin. Thì Chúa nói con nguyện xin. Chúa nói sao? Thì Chúa sẽ mở đường, Chúa sẽ cung ứng cho ngày thứ bảy. Không phải đi cái ngày biệt riêng ra, không phải đi làm để sao? Chúa nói ngày thứ sáu ta sẽ cho thêm. Và Chúa sẽ cho cái lý do, Chúa sẽ cho cái kinh nghiệm, Chúa sẽ cho tới chỗ mà mình nói con yếu đức tin, làm hơi lâu, nhưng mà bây giờ con kinh nghiệm được, xin Chúa giúp cho con có thể thành đạt. Đi con đường đó. Chứ đừng nghĩ rằng thôi như vậy rồi, rồi tôi cứ làm vậy rồi, không xin gì hơn, không mong đợi gì hơn, không vâng phục gì thêm, không đi cái con đường rồi sao? Cuộc đời mình nó sẽ cứng ngay cái chỗ đó. Nó sẽ nằm ngay chỗ đó, nó không đi đâu nữa hết á. Vì sao? Vì lời Chúa rõ ràng là cái ngày đó là ngày nó sẽ thay đổi đời sống mình, nó sẽ thay đổi cuộc diện của mình, nó thay đổi thứ tự ưu tiên của mình. Để cho Chúa làm thay đổi cái ưu tiên đó. Như vậy rõ chứ phải không? Sao không thấy ai nói rõ? Vấn đề rất là đơn giản. Như tôi nói, mình phải đặt nó lại cái tầm quan trọng của đây là điều răn thứ tư. Đây không phải là cái chuyện ngoài lề của Chúa. Đây là cái định nghĩa của đời sống đức tin của mình trong Chúa. Và vì khi mình coi thường, mình để nó ra một bên đó, mình nói mấy chuyện khác thì quan trọng, cái chuyện này thì có quyền hay là có thể vi phạm được mà không cần phải giải quyết gì. Thì dĩ nhiên, trở lại cái chuyện đi nhóm 9 giờ sáng đó, thiệt ra đó ai muốn đi tới đây 9 giờ sáng đều đi được hết á. Nếu mà mình đi gặp lên gặp xuống 5 giờ sáng dậy tới đây cũng 9 giờ, nếu mà thực sự mình muốn, đúng không? Mình đi trễ vì mình chọn đi trễ. Vì sao? Vì nó không phải là cái chuyện quan trọng của mình để đi sớm. Đơn giản vậy thôi. Cho nên bây giờ tôi nói điều đó để sao? Để anh chị em chọn làm chuyện đúng. Vì đây là chuyện ngày của Chúa, chuyện của Chúa, danh của Chúa. Và không phải là của Chúa không, mà nó là cái chuyện Chúa muốn thay đổi để có thể đem phước hạnh vào trong đời sống của mình, để thứ tự ưu tiên của mình để thay đổi. Chẳng hạn như người nói con tôi nó dậy không nổi, đi không được. Thì rõ ràng là ngay cái chuyện đó là không phải là chuyện đi nhà thờ không, mà là nguyên cả cái hệ thống dạy con, giá trị dạy con, quyền dạy con, nó nằm trong nguyên một cái hàng là không dựng nó nổi để mà đi nhóm. Thì bây giờ làm cái gì trong đời sống của nó, dạy nó cái gì nữa? Mà nếu không thay đổi cái chỗ đó thì thay đổi cái gì cho nó? Mà nếu chuyện đó không quan trọng đối với mình, để mình nói cho nó là chết thì ở nhà, chứ mà còn sống sống một chút là đi với ba. Tới giờ tới nhà thờ với ba thì nó hiểu là cái chuyện này quan trọng lắm á. Và đời sống của nó thì chết thì nó ở nhà, nhưng mà còn sống sống thì nó sẽ đi. Tại vì thiệt ra có nhiều người nói vô đây nó không hiểu. Mình lớn lên trong hội thánh có những chỗ giảng dạy đâu có hiểu đâu. Nhưng mà cái bài học đầu tiên là gì? Đi nhà thờ ngồi cho yên, vô đó kỉnh kiền. Cái bài học đó là học trước chứ, học cái điều kiện đó trước rồi hiểu sau chứ. Mà cha mẹ không nói là con vô nhà thờ ngồi bên đây ngồi cho yên, thì rồi nó không yên, nó không ngồi, rồi mai mốt dậy nó gì nữa. Và vì thế cái căn bản không tới, vì cái chuyện nó không quan trọng với mình, vì con nó quan trọng hơn, là nó lung tung hết. Cái giá trị của Chúa đưa ra nó đo lường cái đời sống của mình trong nhiều cái căn bản đó, cho nên mình cần suy nghĩ rõ ràng. Cho nên tôi trở lại là mình phải giải quyết vấn đề của ngày. Thứ hai đó là cái ngày này là Chúa đã để riêng ra rồi, chứ không phải là mình. Mình để riêng ngày chứ không phải một số thì giờ. Và khi chúng ta để riêng ra đó thì Chúa bảo đảm là phước hạnh của Chúa sẽ đầy đủ cho đời sống, không bao giờ thiếu. Mình không để riêng ra, không tôn trọng, Chúa bảo đảm rằng sẽ thiếu chứ không đầy đủ. Và Chúa nói rằng sẽ có đầy đủ thì giờ để làm những chuyện mà Chúa giao phó cho chúng ta trong 6 ngày. Tôi nghĩ điều đó cũng giúp cho chúng ta một số các điều để suy nghĩ và quyết định. Chúng ta bắt đầu hôm nay với nói với Chúa là Chúa là thiện, sự nhân từ Chúa còn đến đời đời. mình nói về câu chuyện của con ở trong đời sống, kinh nghiệm của con ở trong đời sống. Thì bây giờ cầu xin Chúa cộng thêm kinh nghiệm của chúng ta trong sự thờ phượng Chúa cách phải làm.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Lập nên Ngày Thánh. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn chú ý tới tầm quan trọng của ngày hội họp thánh trong đời sống của người tin Chúa. Nguyên tắc biệt riêng ngày thánh là nguyên tắc căn bản được thiết lập từ trong điều răn thứ tư và được nhắc đi nhắc lại trong nhiều hình thức trong Kinh Thánh. Và một trong những phần dạy dỗ quan trọng này là ở trong Công Vụ đoạn 2 từ câu 42 trở đi, nói về sinh hoạt của các tín hữu trong hội thánh đầu tiên. Sau khi Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần thì hội thánh được thành lập. Dĩ nhiên sự thờ phượng Chúa không phải là bắt đầu với hội thánh, nhưng đã bắt đầu trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế Ký, ghi lại lịch sử của con người và lịch sử của sự cứu rỗi. Nhưng tác giả Luca ghi lại sinh hoạt của hội thánh đầu tiên và cho chúng ta thấy rằng tất cả sự sống động, sức mạnh, quyền năng được xoay vòng chung quanh ngày thờ phượng và tinh thần thờ phượng của các tín hữu. Công Vụ đoạn 2 câu 42 trở đi. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Đây là một phần Kinh Thánh rất xúc tích. Nhiều sự dạy dỗ chúng ta không thể đi trọn vẹn được trong phần áp dụng ngắn ngủi này. Cho nên tôi chỉ muốn nhấn mạnh câu 46, ngày nào cũng vậy cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Ở đây tóm tắt sinh hoạt đời sống của người tín đồ trong hội thánh đầu tiên. Sau khi sứ đồ Phi-e-rơ giảng bài giảng của ngày lễ ngũ tuần và 3.000 người được cộng vào trong hội thánh, thì đều phân biệt họ ra và đều làm cho nổi bật, đó là sự thờ phượng của cộng đồng hội thánh. Trong sự thờ phượng họ tìm đến lời của Đức Chúa Trời được ban cho qua các sứ đồ, họ bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Trong sự thờ phượng họ gây dựng tình yêu thương thâm công lẫn nhau, họ giữ thánh lễ tiệc thánh trong sự vui mừng và sự kính kiền, và tất cả được gói chặt trong sự cầu nguyện. Sự phát triển đức tin, sự gây dựng trưởng thành trong lời của Chúa, sự thương yêu đùm bọc trong hội thánh, sự cầu nguyện tìm biết ý Chúa, tất cả xoay vần trong một đời sống thờ phượng Chúa chung với nhau. Và trong khi hội thánh kính sợ thờ phượng Chúa, thì Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài qua các sứ đồ để xác minh sự mặc khải về lời Kinh Thánh mà Chúa đang ban cho qua các sứ đồ trong hội thánh. Khi những người tin Chúa hiệp lại với nhau, hiệp lại trong sự thờ phượng, hiệp lại trong sự cầu nguyện, hiệp lại trong sự học Kinh Thánh, thì họ làm gì? Họ lấy mọi vật làm của chung, họ học tập để chia sẻ đời sống với nhau trong tình yêu thương. Họ thực nghiệm lời Chúa dạy, họ học tập thi hành sự quên mình, không chỉ chăm việc của mình mà thôi, nhưng chăm việc những người chung quanh. Nhu cầu của người khác trở nên trách nhiệm của mình. Người tín hữu học biết về đời sống mới trong Chúa ở đâu? Trong thì giờ thờ phượng chung với nhau. Điều gì khiến những người tín hữu bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau tùy sự cần dùng của từng người? Bởi vì họ sống động ở dưới lời của Chúa, họ khám phá và thực nghiệm tình yêu thương ở trong Chúa, và họ bắt đầu am hiểu giá trị sống đời đời được đo lường bởi lời Kinh Thánh. Thì điều gì là dấu hiệu của đời sống mới? Điều gì chứng minh sự thay đổi trong lòng? Điều gì bày tỏ niềm vui cứu rỗi? Chúng ta thấy tóm tắt trong một chữ, thờ phượng. Đời sống thờ phượng gói ghém tất cả những sức sống mới, giá trị mới, niềm vui mới. Cho nên ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Và ở trong nhà thì thực hành chuyện sống đạo cách vui vẻ thật thà. Và Chúa dùng hội thánh trên căn bản của sự thờ phượng, qua kinh nghiệm thờ phượng, với thứ tự ưu tiên của sự thờ phượng, như công cụ cứu rỗi sắc bén trong tay của Chúa. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Vì thế chúng ta chú ý tới hai chữ chăm chỉ thờ phượng. Và chúng ta tự hỏi để đo lường chính mình, gia đình mình, hội thánh cộng đồng mình. Có chăm chỉ thờ phượng hay không?
Chọn đời sống tôi sẽ ngợi ca Chúa trên muôn vua. Trọn đời sống tôi sẽ hát sướng chúc tôn danh Ngài. Con dâng lên tiếng hát, con dâng lên tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng Chủ Tế của muôn loài. Lòng nhớ cây nơi Chúa, lòng nhớ cây nơi Chúa tới Đức Chúa Trời. Con chúng tôn vua của Sion. Hallelujah, 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 hallelujah. Trọn đời sống tôi người vua của trên muôn vua, trọn đời sống tôi sẽ chúc tán Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót, Ngài đầy lòng thương xót ơi Chúa Trời. Con chúng tôn vua của nhân gian, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn vinh Ngài. Hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian hãy tôn cao Ngài.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Sẽ chúc tan Chúa của đất trời. Nay con dâng tiếng hát, nay con dâng tiếng hát chúc tôn danh Ngài là Đấng đang quán cai muôn loài. Ngài đầy lòng thương xót.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tôn vinh Ngài, hỡi cả trái đất, hỡi cả nhân gian, hãy tôn cao Ngài.